Bữa nay thì chúng ta qua đến cái tuần thứ hai của mùa gia hạnh, tức là đi vào cái kinh bổn môn của chúng ta. Và như vậy thì tất cả các Phật tử chúng ta còn một ngày Chủ nhật tới nữa, thì chúng ta tu trọn ngày nữa. Qua Chủ nhật sau thì coi như chúng ta đã mãn rồi. Tức là bữa mùng 8 là chúng ta mãn, cho nên là còn có một ngày Chủ nhật nữa. Thì tất cả các Phật tử mà ai có phát nguyện tu một ngày Chủ nhật thì sau khi nghe giảng rồi nhớ xuống đăng ký. Để như vậy đó thì ban tổ chức mới biết được cái số lượng của quý vị tu, mà người ta chuẩn bị cho mình cái bữa ăn trưa và luôn cả cái sắp xếp cho mình cái vấn đề tu trong ngày. Nhiều khi không đăng ký rồi tới chừng quý vị tới đông quá thì ban tổ chức không sắp xếp kịp, thì như vậy thì nó bị động, thì cái tu chúng ta nó không kết quả. Thì bây giờ đó, tuần thứ nhất là chúng ta chuyên sám hối, chuyên lại hồng danh sám hối, tức là đem Phật vào trong tâm chúng ta và rửa sạch cái lòng trần của chúng ta đi. Mà hãy khi cái tâm chúng ta đã sạch rồi đó, thì chúng ta nhìn đâu chúng ta thấy Phật thì mình biết là tâm mình sạch. Cho nên một cái người mà tội ác như Đề Bà Đạt Đa, là cái người đó là chuyên môn là phá Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn nhìn thấy trong tâm của ông Đề Bà Đạt Đa có Đức Phật ở trong. Nên Đức Phật thọ ký cho cái ông Đề Bà Đạt Đa này thành Phật trong tương lai. Đây gọi là vị lai Phật. Còn chúng ta mới tu nữa, thì chúng ta chỉ thấy được Phật quá khứ, hình dung qua Phật quá khứ, thấy được Phật hiện tại, tức là có Đức Phật xuất hiện trước mặt ta thì ta thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng, thì đây chúng ta biết là Phật. Nhưng mà vị lai Phật chúng ta không thấy được, tức là cái Phật tánh ta không thấy được, cái Phật tâm chúng ta thấy không được. Cho nên biết là cái nghiệp nó chưa thanh tịnh, chưa sạch. Mà cái nghiệp chưa sạch ấy, thì chưa vào được cái thế giới của Kinh Pháp Hoa. Cho nên ấy, cái cách tu hành ấy, là cái chỗ đó, tức là phải sạch nghiệp. Tại vì ấy, cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy chúng ta, tức là cái người mà trì được Kinh Pháp Hoa thì người đó là Phật hiện lại. Hay nói một cách khác là họ thành Phật rồi. Mà thành Phật rồi thì sao? Tức là thân như hoa sen, tâm như bảo ngọc mani, gọi là thành Phật. Thành Phật tức là cái tâm như viên ngọc. Thành viên ngọc thì tất cả các cảnh giới đều hiện vào đó hết, đều hiện vào trong cái tâm của Đức Phật, thấy biết rõ không có sai lầm thì ta gọi đó là Phật. Mà biết rõ rồi thì cái người này đã không làm cái gì tội lỗi nữa, tức là không có tội lỗi nữa. Cái người đó có khả năng là chuyển vật, thay đổi vận mạng, đó là cái trường hợp mà Phật. Cho nên trong cái lúc đó Kinh Pháp Hoa nữa thì người ta rút ngắn nó trở lại, ta gọi đó là diệu pháp liên hoa kinh. Cái kinh đó là diệu pháp và liên hoa. Mà diệu pháp tức là viên ngọc mani bảo châu tâm, liên hoa là cái thân hoàn toàn trong sạch, tức là ngũ uẩn thân. Cho nên ngũ uẩn thân biến thành ra pháp thân, cái thân ngũ uẩn biến thành pháp thân, thì đó ta gọi là người trì Kinh Pháp Hoa. Cho nên người Tây Tạng, tức là đầu tiên cái vị tổ của Mật Tông, tức là Ngài Liên Hoa Sanh. Ngài Liên Hoa Sanh có nghĩa là gì? Tại Liên Hoa Sanh tức là sanh ra trong cái hoa sen, cho nên Ngài có cái tên là Liên Hoa Sanh. Thấy cái hoa sen nở lên đó, thì Ngài từ ở trong cái hoa sen Ngài bước ra. Vì vậy đó mà Ngài mới truyền bá Kinh Pháp Hoa bằng một cái câu, ta gọi là câu thần chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng. Đó là Tàu. Người Tây Tạng thì đọc là Ma Ni Bát Di Hồng. Tức là Kinh Pháp Hoa nó rút lại còn có bao nhiêu đó thôi. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, tức là người Nhật. Người Nhật ta gọi là ông tổ của bổn môn Pháp Hoa. Thì Ngài lại nói là Tam Đại Bí Pháp, tức là ba cái pháp mà bí mật của Đức Phật. Ba cái pháp bí mật của Đức Phật, tu cái này cho nên nó trở thành vạn năng. Cho nên tu chứng được cái này trở thành vạn năng. Mà Ngài nói như vậy đó, thì Ngài thể nghiệm được trong cuộc sống của mình. Cho nên cái khi mà Ngài bị bắt đó, đem ra cái Long Khẩu, tức là cái chỗ cái cửa biển đó, đó định chém chết thì chém đi. Thành ra cái trường hợp đó, đưa lên cái đoạn đầu đài, trói gô Ngài lại rồi. Thì chỉ còn có một cái là vỏ đao ấy, cho xuống một dao thì coi như xong chuyện. Nhưng mà Ngài vẫn thanh thản, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thì khi mà vỏ đao mới đưa cái gươm lên á, Ngài niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Niệm câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì tự nhiên người ta thấy trong người Ngài nó, cái hào quang nó sáng rực lên hết vùng đó. Thì ông vỏ đao nó tự nhiên rơi kiếm và rớt xuống đài. Ngài vẫn ngồi cách bình thường. Cho nên á, tu có kết quả nó đạt được. Cái pháp hoa linh nghiệm là nằm cho nó. Thì bây giờ đó người ta không có hại Ngài được, không giết Ngài được, cho nên bây giờ mới đưa đi lưu đài. Đưa lưu đài tức là đưa ra ở ngoài cái đảo Sa Đô, tức là một cái chỗ mà phía bắc nước Nhật là lạnh nhất. Nên ngày nay ví dụ ta nói là cái vùng đảo mà Sarin là gần chỗ Liên Xô, nó lạnh lắm. Mà đi ra đó thì phần nhiều đó là những người tù biệt xứ, đi là không có về đó. Thành ra Ngài xuống, đưa xuống thuyền đưa đi. Khi mà Ngài xuống thuyền đưa đi đó, thì gặp sóng to gió lớn. Những người mà đưa Ngài đi đài đó khiếp quá, nghĩ tới chắc còn có đường chết thôi. Thành ra Ngài mới chấp tay, Ngài niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thì tự nhiên nó bể yên lặng lại được. Ta nên đưa Ngài đó tới đảo, bỏ ngoài đó 3 năm. Bỏ ngoài đảo 3 năm đó, thì bây giờ ở ngoài đảo đó có một người võ sĩ mà cố ra tới ngoài đảo đó tìm Ngài để mà giết đó. Ra ngày đó, ra tới đảo còn tìm ra giết. Thì cái ông võ sĩ này thì tới chỗ Ngài ngồi rồi, chung quanh phủ tuyết trắng hết. Thì ông này đó tới cái trước cái chỗ mà cái động Ngài ngồi đó, Ngài tu đó. Cho nên ông này đó mới vừa rút gươm ra nữa, thì tự nhiên không dở gươm lên nổi nữa, mà hai cái chân tự quỳ xuống nữa. Mới thấy cái lực của Ngài mạnh quá, do đó mà phát tâm xin quy y và trọn đời làm đệ tử của Ngài. Và đời đời kiếp kiếp nguyện làm hành giả Pháp Hoa Kinh là từ cái chỗ này mà ra. Thầy thấy cái linh nghiệm quá, tu linh nghiệm đó. Cho nên cái đòi hỏi tu của chúng ta là làm sao cho linh nghiệm. Nhưng không phải tu quan trọng, tu á thì ai cũng tu, nhưng mà tu mà có linh nghiệm á thì cái trường hợp này rất hiếm người có, mà phải tu cho đạt. Thì cái đây là một cái mà cao nhất ở bên Tây Tạng là Ngài Liên Hoa Sanh. Chỉ niệm một câu thần chú như vậy đó mà tất cả mọi việc đều tốt hết. Rồi đến về sau này người ta thấy câu thần chú này linh nghiệm quá. Thì bây giờ nữa, các ông Lạt Ma nó mới nghĩ thần chú này linh nghiệm, cho nên ông nào cũng đọc, tối ngày cứ đọc Mani Bạc Miêm, Mani Bạc Miêm, tụng vang rền cả núi hết, nhưng mà không kết quả gì hết. Thành ra mấy hôm trước thầy thấy người Việt Nam mình cũng có một số người mà tin cái câu thần chú này, mới rước mấy ông Lạt Ma về Việt Nam để tụng. Thành ra người ta mới bày ra cái đàn, rồi Phật tử mình tập trung tới, bảo là tụng 1 triệu câu thần chú, tụng 1 triệu câu thần chú để cho linh nghiệm. Nhưng mà thần chú không linh, thần chú không linh nghiệm. Tức là linh hay không á, là do con người, chứ không phải do câu thần chú. Cho nên á, cái câu thần chú án mani bát mi hâm á, cái câu này đó, Huyền Trang đọc lên cái đó, thì Ngài thoát hết nạn. Cho nên trong đó cái chuyện nó ghi đó, ông Tề Thiên Đại Thánh là không ai trị ông được hết. Tứ Thiên Vương cũng sợ ông, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng lắc đầu. Nhưng mà Ngài Huyền Trang trị được bằng câu thần chú này, câu Mani Bát Nhĩ Hâm. Cái này là công đức tu của Ngài Huyền Trang, cái tâm thanh tịnh của Ngài Huyền Trang. Cho nên đòi hỏi chúng ta trên bước đường tu hành, cái người trì Kinh Pháp Hoa là chỗ này, trở thành vạn năng. Cho nên trên bước đường tu mà những người đi trước thường nhắc chúng ta một cái, cái chuyện tu hành không quan trọng, nhưng mà quan trọng là ở cái chỗ ngộ hay là không ngộ, chứng hay là không chứng. Thì có ngộ rồi đó thì tu mới chứng được, còn không ngộ thì chắc chắn tu không chứng, tức là tu bắt chước là chắc chắn không được nữa. Đó là tất cả các phước tinh nhớ đi vào bổn môn là đặt cái trường hợp này. Nhưng mà muốn đi vào bổn môn á, thì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là đi qua cái cánh cửa vô lượng nghĩa. Qua cánh cửa vô lượng nghĩa đó, thì mới tới cái cánh cửa mà đi vào cái Phật tánh chúng ta. Tức là vào cái thế giới mà thật báo trang nghiêm của Phật. Vì vậy đó mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta đó, bảo là 84,000 pháp môn đó, để đi tới cái vô lượng nghĩa này. Vì vậy đó mà Kinh Pháp Hoa hay Kinh Vô Lượng Nghĩa đó, là tổng hợp hết 84,000 pháp môn của Đức Phật đó, đi tới đây đó, thành một câu Mani Bát Mi Hâm. Mà nếu hay không đó, thì quý vị đọc suông thì không có nghĩa. Thành ra một cái linh phù, một câu thần chú là do luyện mới thành, phải không? Thành ra mấy bà phù thủy là nhờ luyện cái câu thần chú nào đó mà trở thành linh nghiệm. Cho nên Việt Nam chúng ta có những họ tu mà họ luyện bùa, họ luyện chú, thậm chí có người nữa họ lấy cái sọ người họ luyện, bảo là luyện ma. Luyện ma, luyện ma chi vậy? Để tạo cái quan hệ giữa mình với ma, giữa mình với ma, để ma nó cho mình biết được những cái chuyện bình thường mình không biết. Đây những người mà họ luyện có kết quả đó, là nói như thế đó. Cho nên cái chỗ này người ta gọi là tha tâm thông. Cho nên đó, tất cả các Phật tử chúng ta đừng lầm cho điều kiện. Tới một cái ông thầy bói đó, ông thầy tướng đó, nếu mà ông có luyện cái này đó, ông nhìn mình cái ông biết rồi. Ông nhìn mình, ông biết mình muốn cái gì, mình nghĩ cái gì đây. Ông nói trúng y với cái mình muốn. Tại là ma chỉ biết tới chừng đó thôi. Quá khứ biết hết, trong lòng mình nghĩ gì nó biết hết. Nhưng mà tương lai thì nó không biết được. Tại tương lai là theo luật nhân quả, làm sao nó biết được. Đức Phật nó có thể thay đổi, nhân quả có thể thay đổi. Đây đúng thì cái trường hợp số mạng mình như thế trong tương lai đó. Nhưng mà mình làm một cái việc gì tốt á, thì biến cái xấu thành tốt. Mà mình làm cái việc gì xấu đó, thì biến cái tốt thành xấu. Cho nên đó, thay đổi. Cái thay đổi này nó ma không biết được, quỷ thần cũng không biết nổi. Cho nên chỉ có Phật. Cho nên Phật khi mà chứng được cái lậu tận minh rồi, Đức Phật mới biết này. Cho nên Đức Phật nhìn một người đó, là biết cái người này có nhân duyên với mình trong quá khứ, Đức Phật tới độ. Cũng biết được tương lai họ trải qua bao nhiêu kiếp hành đạo, họ gặp bao nhiêu những cái khó khăn, cái nguy hiểm, rồi đó họ sẽ chứng từ quả này sang quả kia, Đức Phật thấy rõ hết. Nên Kinh Pháp Hoa bảo là thấy từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc cứu cánh. Trong cái thế vật chất này, thế giới vật chất này đó, thấy không có sai lầm gì. Đây là Phật. Nhưng mà câu thần chú này nữa là nói về Đức Phật này. Cái câu thần chú nó linh nghiệm như vậy đó. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đó, mà cái thời cổ đại, hồi đầu công nguyên, thì nó có Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội, Ngài tu ở đất Giao Châu. Đất Giao Châu tức là Hà Nội mình bây giờ. Nhưng mà Ngài tu, Ngài đắc đạo. Tại khi mà Ngài tu, Ngài đắc đạo rồi, Ngài thấy được. Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái người nào mà thấy được nhân duyên là người đã thấy được Pháp. Đây là quan trọng nhất. Nhân duyên là gì? Tức là thấy giữa mình với những người này, mình thấy biết cái này. Cái nhân duyên này thiện hay là ác, mình thấy mình biết. Cho nên như Ngài An Thế Cao ở bên nước An Tức, tức là ở bên Iran, mà Ngài đắc được cái quả vị rồi, Ngài từ bên kia mà Ngài nhìn qua bên Tàu, Ngài nhìn qua bên Tàu, thành ra Ngài nhìn qua cái chỗ, cái xứ Hàng Châu, Ngài thấy đó, Ngài còn nợ một cái mạng đối với một người ở bên cái xứ này. Đây nhân duyên là thấy vậy. Thành ra Ngài nghĩ bây giờ đó mình đã đắc được quả rồi, thôi mình tới mình trả cái này cho xong đi, phải không? Ngài trả cái này xong. Cho nên Ngài đi tới đó, đi tìm tới cái người mà muốn giết mình đó. Tới đó nó nhìn, nó thấy Ngài cái nó nổi khùng nó lên. Tại người Tàu trong lúc đó là thấy cái người mà lạ ăn mặc nhà tu tới là nó ghét lắm. Cho nên như vậy đó, nó cho Ngài một dao thì coi như là xong mạng rồi. Đi đền mạng. Thấy được cái nhân duyên giữa mình với cái người này, tới đây để trả. Rồi thấy được cái nhân duyên giữa mình với người này mà tới độ được. Cho nên ngược trở lại thì Ngài Khương Tăng Hội cũng quê ở bên nước Khương Cư, cũng ở bên Iran ngày nay. Nhưng mà cha mẹ Ngài qua Giao Châu, tức qua Việt Nam mình, buôn bán làm ăn có thương nghiệp bên này. Rồi đó là cha mẹ mất hết, lúc đó Ngài mới 10 tuổi thôi. Nhưng mà từ 10 tuổi mà Ngài nhận ra được cái lý vô thường. Do đó Ngài đem tài sản Ngài hiến hết cho trung tâm dịch kinh ở Ly Lâu. Rồi Ngài đi xuất gia, Ngài tu luôn. Cái căn lành của Ngài như thế. Căn lành như thế, cho nên cái quyết tâm như thế. Do đó Ngài ngộ được. Cái tu là ở chỗ ngộ này. Ngộ tức là nhận ra được. Chứ ngộ là nhận ra được. Tại cha mẹ đang làm ăn phát đạt giàu có, mẹ mà dục cái bệnh nặng qua đời đi, Ngài thấy được vô thường, Ngài ngộ được cái này nữa, Ngài không đi theo con đường. Ta nên quyết tâm tìm ra cái con đường đạo, con đường giải thoát thực sự. Do đó mà Ngài cũng hết cái phần này, Ngài vô chùa, Ngài tu và quyết tâm tu cho chứng đạo. Cho nên ngộ rồi mới tu. Cho nên khi mà tu đó người ta mới quyết tâm. Cho nên tất cả mọi người thành công được đó, là do thấy được và quyết tâm thực hiện cái điều đó thì chắc chắn người ta thành công. Còn mình không thấy được, không thấy được mà mình có quyết tâm thì dễ lạc và chết. Nghe người ta sứ dạy thì cái này chết, liều mạng phải không? Được. Phải ngộ trước, ngộ trước phải thấy nữa. Đó, thấy con đường làm Phật là thấy được. Cho nên khi thấy được cái con đường này là gọi là ngộ. Ngộ rồi nó quyết tâm để đạt được cái mục tiêu này. Cho nên đồng đi xuất gia, đồng đi tu, nhưng mà không ai giống ai hết chỗ này. Cho nên những người khác, người ta đi xuất gia là người ta đi tìm cái chỗ để an thân thôi. Đi vô chùa ta bảo là để an thân phải không? Nương cửa Phật để sống. Có những người mà không đi chùa họ tu, nhưng mà lo học để lấy bằng cấp thôi, để biết cho nhiều việc. Mà biết nhiều rồi đó là nói ra thôi. Giữa cái nói với cái làm này không có tương ưng. Rồi đôi khi đó thì mình cũng không được gì hết. Cho nên Quyền Giác Đại Sư mới dạy mình đó, không nên điếm châu báu của người khác. Cái này tự làm cái việc khổ nhỉ. Nói Phật này làm thế này, Phật kia làm thế kia, Phật nọ làm thế nọ. Còn mình có làm không? Biết hết mà không làm á thì chắc chắn cũng không được gì hết, phải không? Nên các Phật tử nên nhớ. Cho nên biết để tu, chứ không phải biết để nói. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên có một số các Phật tử mình có cái tật ưa nói. Cho nên nghe thầy này giảng, nghe thầy kia giảng, rồi lúc bây giờ đó đem ra muốn nói cho người này, nói cho người kia để nghe, chứng tỏ mình biết được nhiều, phải không? Biết được mình đi được nhiều chỗ, biết được mình học được nhiều, để được gì? Cái quan trọng nhất là khi mình học để mà ngộ được. Để ngộ được cái đường hướng tu hành, rồi nó theo cái đường hướng này nữa mà thực tập cho đến kết quả. Ta nói ngày Khương Tăng Hội đó là thuộc về hàng thứ ba này, thuộc về cái hàng thứ ba này đó. Cho nên cái khi mà ngài vô ngài tu thì người thì muốn an nhàn ở trong cánh chùa để hưởng thọ, để dưỡng già, phải không? Người thì lo học để đi nói. Còn ngài học được bộ kinh Pháp Hoa rồi nữa, ngài chuyên tu. Thấy cái này hợp với mình, thấy cái này hay quá, cho nên hạ quyết tâm làm cái chuyện này. Cho nên khi mà ngài ngộ được cái kinh Pháp Hoa này rồi, tâm ngài sáng lên. Đây là quan trọng. Cho nên khi đọc tới chỗ này, thầy mới dùng cái câu gọi là ngộ được kinh Pháp Hoa thì sẽ chứng được thiền pháp. Cái thiền với kinh hai cái này đi ngang nhau. Từ giáo mà đi vào thiền, liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo thiền. Thành quý vị nhớ câu này không? Không liễu ngộ được Pháp Hoa thì người tu thiền thì nấu cát thành cơm, này không có. Ta nên ngộ được rồi tu thì mới chứng, còn không ngộ là không chứng. Ngài Huệ Năng chỉ ngộ được một câu của kinh Kim Cang thôi, ưng vô sở trụ như sanh trì tâm thôi, nhưng mà ngài tu nữa, ngài làm tổ. Ngài Khương Tăng Hội nhờ ngộ được. Ta nên ngộ được, do đó mà ngài chứng được. Khi ngài chứng được, ngài mới thấy giữa mình với Ngô Tôn Quyền ở Thượng Hải, tức là cái thời đó là thời Tam Quốc của Tàu, thời Tam Quốc của Tàu nữa, mà ngài thấy giữa cái ông này với mình có cái nhân duyên, cho nên từ đó mà ngài sang ở bên Thượng Hải. Từ Hà Nội ngày sáng Thượng Hải. Không biết ngài đi bằng cách nào. Cho nên có người ta nói ngài đi trên chiếc nón lá, phải không? Mới đi nón lá, mới đội nón đi đường bộ. Hay có người nói Ngài thả chiếc nón lá ở trên biển đó, rồi tự nhiên Ngài đi tới Thượng Hải, Ngài bước lên. Thì những người ở đó, hải quân của Ngô Tung Quyền đó, mới nghĩ Ngài đó là yêu ma, phải không? Ăn mặc cái kiểu kỳ lạ, mà sao có những cái lạ như thế này? Nhưng mà thấy thì kỳ lạ, nhưng mà sợ, không dám làm gì Ngài hết. Cho nên Ngài đi tới đâu họ cứ tách ra hai bên để cho Ngài đi. Đi thẳng vào triều thôi. Cái khi ngộ rồi, tu mà chứng được, nó có những cái mà quyền bí. Có những cái lạ, ở trong cuộc sống nó có những cái lạ mà bình thường ta không biết được. Cho nên tất cả các Phật tử tu hành, Thầy nói làm sao ngộ và chứng. Còn không chứng coi như không có gì hết. Đây là những người đi trước mình họ được nữa. Thì nếu mà mình chưa được tới cái chỗ này nữa, thì mình được thấp hơn chút cũng được. Thấp hơn chút được, thấp hơn chút. Nhưng mà đừng có một cái đó là đi về tay không, phải không? Thành ra Đức Phật dạy mình đi tới cái chỗ châu báu. Học Kinh Pháp Hoa là tới cái chỗ châu báu. Nhưng mà nhớ đừng có về tay không. Hay nói một cách khác là cái người không có hai cái tay thì không lấy được gì hết. Hai cái tay là gì? Tức là ngộ rồi phải tu. Chứ thấy rồi đó mà không có hai cái tay làm sao lấy. Cho nên ngộ rồi mà không tu cũng không được gì hết. Đây là điểm quan trọng nhất. Ngộ cái nào rồi thực tập cái đó cho có kết quả. Trên bước đường tu đó phải thực tập cho có kết quả. Cho nên Ngài đi tới đây đó, ai không dám ngăn cản Ngài hết. Ngài đi thẳng vô trong triều đình đó. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nói là tôi có viên ngọc xá lợi của Phật. Tôi có viên ngọc xá lợi của Phật. Ông vua ở Đông Ngô, ông xá lợi là cái gì mà Phật là cái gì? Hồi đó bên Tàu chưa có đạo Phật, chưa biết đạo Phật nữa. Hỏi xá lợi là cái gì mà Phật là cái gì? Thì từ cái chỗ này đó Ngài mới giải thích cái chuyện mà Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca này tu hành thành Phật này và để lại xá lợi này. Cho nên để lại xá lợi. Cho nên từ cái chỗ này đó mà nó hợp với cái chỗ vua Hán Minh Đế trước đó, phải không? Nằm mộng mới thấy kim thân của Đức Phật. Thấy kim thân của Đức Phật đó, tức là một cái người bằng vàng mà từ phương Tây bay về phương Đông. Cái này là vua Hán Minh Đế nằm mộng thấy cái điểm này. Bây giờ đó, cái ông này mới nói về Đức Phật, nói về xá lợi của Đức Phật. Cho nên đó, ông vua này đó, ông nói là ta có thể xem được cái xá lợi của Đức Phật không? Thì Ngài Khương Thái Hậu nói được chứ. Bệ hạ là cái người có phước như vậy, làm vua mà có cái lỗ tai dài xuống gần chấm vai đó. Vua nhưng mà có phước đức lớn thì sẽ thấy được xá lợi của Đức Phật. Cho nên ở đây mà quý vị ai có cái lỗ tai dài xuống, biết cái người đó có phước trường thọ. Đây là cái tướng phước. Cho nên mình đây mình có cái tướng phước trường thọ, có cái tướng yểu, nhìn thấy cái người đó mình biết. Họ có cái hảo tướng hiện ra, cái phước tướng hiện ra. Họ sẽ làm được việc này, việc kia. Mình nhìn mình thấy người này biết, người này hỏng. Là từ cái tướng đó, thầy tướng không coi cái này. Thầy tướng, thầy bói thì cũng làm cái chuyện này. Nhìn tướng là biết. Thì bây giờ đó, Ngài Khương Thái Hội, Ngài cũng nói này nè. Bệ hạ là cái người có phước được làm vua, phải không? Mà có cái tướng như vậy nữa đó, thì chắc chắn là phải được thấy xá lợi Phật chứ. Thành ra ông vua Ngô Tung Quyền mà ông cho ta xem thử coi. Thì bây giờ Ngài Khương Thái Hậu mới nói không được. Cho nên chỗ này là các Phật tử mình á, là có những người bảo là xem xá lợi và giữ xá lợi, đúng không? Rồi có người nói là xá lợi để đó rồi nó lại sanh ra nhiều viên nữa, rồi chia cho nhau đem về thờ, có không? Cho nên một số các Phật tử mình hay tin cái chỗ này đi rước cái này. Ngài nó không được đâu. Cái đó không phải xá lợi đâu. Cái người mà có phước thì mới thấy được xá lợi. Có căn lành mới thấy được xá lợi. Cho nên thấy được xá lợi thì sao? Thấy được xá lợi có hào quang. Thấp xuống chút mình không thấy được hào quang, mình thấy năm màu. Phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất là phải thấy. Cho nên không có điều kiện này là không có xá lợi. Người mà được thấy xá lợi đó là phải có cái điều kiện này. Rồi tới một cái là thụ đắc xá lợi. Ai là người mà giữ cái viên xá lợi này? Xá lợi của Phật đâu phải ai cũng được quyền giữ đâu, phải không? Cho nên khi mà chúng ta nhẹ dạ mê tín thì nhiều người đó họ mê hoặc chúng ta. Này nên cẩn thận. Cho nên cái xá lợi này đó thầy cũng có nhiều lắm. Tại nên các vị tăng mà Tích Lan cho thầy, các vị tăng Miến Điện cho thầy, các vị tăng Thái Lan cho thầy đó. Kể cả công chúa Thái Lan cũng có tặng xá lợi cho thầy nữa. Nhiều lắm. Nhưng mà thầy nói cái này không phải nữa. Thôi, mình tin nó là xá lợi, mình tin nó là Phật, thôi để đó mình thờ cũng được. Nhưng mà Ngài Khương Tăng Hội dạy cái này không phải. Thành ra xá lợi thiệt là không phải ai cũng giữ được. Cái người giữ được, người mà thấy được phải có phước đức mới thấy được. Mà cái người giữ được là cái người đó là được Đức Phật thọ dụng, được Đức Phật bổ xứ thì mới giữ được cái này. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Cái người đó phải làm nên đạo nghiệp. Cho nên khi mình thụ đắc xá lợi rồi mình giữ đó, mình thử coi. Trên bước đường tu mình sao? Mình có thấy cái gì cao siêu hơn không? Mình có làm được những cái việc gì quan trọng hơn không? Tại vì trên bước đường tu đó, nếu người thụ đắc xá lợi được Phật thọ dụng rồi đó, thì cái này nó khác. Trong cái đời sống mình nó khác. Nó có những cái điều mà bình thường không bao giờ có được. Nhưng mà nhớ cái này nè. Mình chưa thực chứng đắc đó, mà tự nói đó, thì cái này rơi vô tăng thượng mạng mất hết. Cho nên tất cả các tử nên nhớ đấy, là khi mà mình được cái này, được cái kia đó, chưa phải chứng, phải không? Cho nên cái này không tồn tại mãi. Mà mình nói ra mình được thì coi chừng cái này mất. Thầy có người thưa với thầy, nói rằng, khi mà tôi niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà, tôi thấy được thế giới cực lạc. Tôi hỏi, bây giờ thầy còn thấy nữa không? Mất rồi. Đây, phải nên cẩn thận. Thấy rồi nói ra đó, mất, giữ không được nữa, phải không? Cái này ảo giác mà, không phải đó. Nếu phải mà thiệt á, thiệt mà mình thấy, thiệt mà mình chứng á, thì nó cứ như vậy phát triển lên. Phát triển lên tới cái mức á, mà mình muốn về cực lạc thì về, muốn trở lại ta bà thì trở. Đi qua đi lại, người ta gọi là vãng lai tự tại. Đi qua đi lại được tự tại nữa. Sống chết vẫn bình thường là cái trường hợp này, cái người đó chứng thiệt. Đây là cái ví dụ quan trọng. Cho nên nó bảo là cái người mà thụ đắc đó, xá lợi của Đức Phật đó là gì? Cái người đó luôn ở trong chánh định, ở trong chánh định, ở trong đại định, ở trong thủ lăng nghiêm tam muội thì mới thụ đắc được cái viên xá lợi của Đức Phật. Rồi định cái này mất. Trên bước đường tu chúng ta đó, có lúc có mà lúc không, phải không? Có lúc thì tâm chúng ta thiệt đứng yên. Thành ra ta tụng Pháp Hoa cho nên ta mới nói nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên nè. Có những lúc gần như là ta cảm giác như thân ta như hư không. Không có một cái gì ràng buộc chúng ta hết. Ta không có cảm giác đói, ta không có cảm giác khát, ta không có cảm giác mà lạnh nóng, ta không có cái cảm giác mà vui buồn. Gần như tất cả cái gì trên cuộc đời đối với ta là không. Tại nên đây vào cửa không để mà chứng thiền nữa là như thế này. Tại nên nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên. Cái khi mà nó đột nhiên nó lắng yên thì người ta gọi là ngộ. Thành ra tất cả các vị thiền sư họ ngộ, họ chứng là chỗ này. Nó đắc đạo. Cho nên khi mà tâm đứng yên như vậy, nhập vào định Thành ra trong đó tùy theo cái định mà quý vị tu chứng được. Thành ra khi mà tập trung lại được rồi đó, cái người mà tụng kinh Pháp Hoa nữa là cái gì? Cái gì ta được trước nhất? Đức Phật nó được cái Triền Đà La Ni trước nhất. Ta nói Triền Đà La Ni cái này là có. Tức là cái hình ảnh của Đức Phật cứ luôn luôn nó ở trong đầu chúng ta, mà chúng ta thấy luôn luôn lúc nào cũng hiện ở trước trán chúng ta. Thành con mắt giữa của mình nó nhìn ra thấy được Phật. Thành ra Phật đi vào tâm mình. Cái này không biết mất. Còn lúc mình tụng kinh thì mình thấy Phật, mà bước ra ngoài Phật biến mất là không phải, chưa được. Cho nên trên bước đường tu đó, cái bước đầu tiên nhất là ta giữ được cái này. Giữ được cái này đó, từ 1 ngày cho đến 7 ngày cho đến 21 ngày quý vị giữ được. Lúc nào ở trước mặt mình có Đức Phật, dù mình có nhìn thấy tượng không thấy tượng mà trước mặt mình vẫn có Đức Phật. Hay nói một cách khác, nhìn đâu thấy Phật hết. Khi được cái này rồi nữa, ráng giữ. Giữ cái này đừng cho mất. Thế nên giữ cái này nó có gì? Tức là giữ cái tâm mình nó đừng cho dao động. Chứ mà hãy ráng một cái là mất liền, phải không? Đây, trên bước đường tu nó có cái lạ như thế. Cho nên mình được rồi đó, mình ráng giữ, cố giữ, thì cái này mất liền tức. Cái này là khởi lên vọng niệm, cho nên đây là thế giới tu khó lắm. Nói khi mình được rồi mình cứ để yên vậy thôi. Hãy nói là được á, thì không có ráng, mà ráng là mất. Cái điều quan trọng nhất là phải hiểu cái ý chỗ này đó, để ta vào định, ta tu, để ta đi sang thế giới Phật, người ta chỗ này. Cho nên cứ giữ yên nó như vậy. Giữ yên á, thì những người mà tu trước chúng ta họ đắc đạo nó, họ chỉ lại nó, họ nói ví như cái mặt nước nó phẳng. Cái mặt nước nó phẳng, nó trong, tâm chúng ta lắng yên rồi đó, nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên rồi đó, các cái gió nghiệp không thổi lên nữa, nó không làm cho khuấy động lên nữa, đứng yên. Đứng yên cho nên á, mặt trăng hiện vô mặt nước, Phật mới hiện vào tâm chúng ta. Mà Phật hiện vào tâm chúng ta cho nên á, ta nhìn đâu ta không thấy Phật. Bây giờ đó chúng ta mới nhìn Phật bằng tâm, lại Phật bằng tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Cho nên chúng ta không niệm ra tiếng nữa, phải không? Chúng ta không đứng dậy lại xuống nữa, mà chúng ta cứ ngồi yên đó, ngồi yên đó, mà ta lại Phật, ta niệm Phật, ta thấy Phật, này ta tu này. Cái này đi vô, đúng không? Cái cửa đi vô Pháp Hoa, ta đi chỗ đó. Thế nên ban ngày đó, ban đầu đó, thì quý vị phải mặc áo tràng đứng trước tượng Phật, lại lên, lại xuống, phải không? Nhưng mới ban đầu mình lại mình thấy mệt, lại mình tháo mồ hôi đi. Nhưng mà sau này tới khi mình lại Phật á, mình thấy nó nhẹ nhàng lần, mà không thoát mồ hôi nữa. Cái này mình được bước, mới có bước. Này kinh nghiệm thầy hay trải qua chỗ này. Còn nếu mà quý vị lại mà còn thấy mệt mỏi quá, thì cái trường hợp này là chưa rời được cái thế giới ta bà, chưa rời được cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cho nên á, mình tu bằng cái trần lao nghiệp chướng thì mình vẫn ở trong cái trần lao nghiệp chướng thôi. Bây giờ thoát ly được cái trần lao nghiệp chướng này thì lúc bây giờ đó, cái thân mình biết có mệt hay không, nhưng mà cái tâm mình không có mệt. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, Đức Phật mới dạy mình cái này. Bồ Tát á, thì thân thọ hình mà tâm không thọ hình. Tức là thân có đói khát, thân có mệt mỏi, thân có bệnh hoạn, nhưng mà tâm không có phiền não. Đây, Đức Phật đã kinh nghiệm rồi, Đức Phật dạy cho mình. Cho nên á, Ngài nhịn đói mà cái da bụng dính với xương sống mà Ngài không thấy đói, phải không? Đây, các Phật tử, khi ai có tu rồi, có tập tuyệt thực rồi biết cái này chứ. Có tập tuyệt thực rồi biết cái này. Cho nên á, bình thường có người ta nhịn đói từ 1 ngày cho đến đến 1 tuần lễ là chuyện này bình thường. Thậm chí có người họ nhịn đói luôn cả tháng à, mà họ vẫn sống chứ không có chết đâu. Đây là cái điều quan trọng chứ. Nhưng mà trong lúc đó gì? cái thân á, thì thọ hình mà tâm không thọ nữa. Nhiều người tu có kết quả này. Cái pháp này đó, hồi đó Hòa Thượng Ninh Kiểm còn sống đó, Ngài chỉ Thầy thực tập. Ngài chỉ Thầy thực tập này nè. Bảo là bây giờ đó, nếu mà anh không tu, anh ngồi đó, anh nghĩ là đói, anh đi kiếm cái gì ăn á, thì anh sẽ đói nhiều, phải không? Và anh sẽ thành ngạ quỷ thôi. Nguy hiểm như vậy đó. Cho nên sai một chút, mặc dù mình tu, mình ở chùa rồi đó, mà mình đọa ngạ quỷ mình không biết. Đây là Hòa Thượng Ninh Kiểm trải nghiệm rồi, Ngài nói với Thầy, Ngài chỉ Thầy. Cho nên bây giờ đói, thì bây giờ mấy Thầy phải nên tập quên đói đi. Tức là thân mình có đói, mà tâm mình quên đói đi, phải không? Thoát đi cái nghiệp để tu. Cái tâm mình quên đói bằng cách nào đấy? Cái tâm mình dán liền với Đức Phật. Cái tâm mình dán liền với Kinh. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng chứ. Cho nên kinh nghiệm Thầy đó, Thầy trải nghiệm cái này, Thầy. Cái khi mà Thầy làm nghiên cứu sinh đó, tức là dành thì giờ hết đó, để đọc sách, để viết luận văn. Thầy nói thời gian này có những lúc mình quên ăn chứ. Mình đang say mê trong cái việc đọc sách, say mê trong cái việc mà viết bài đó, mình còn quên nữa. Mình còn quên ăn mà quên đói nữa. Tới chừng là viết xong rồi đó, coi lại là quá giờ rồi, hết giờ ăn rồi. Thôi chịu, phải không? Thành đâu còn giờ ăn nữa thì đâu có gì ăn nữa. Thành ra Thầy mới nhớ và tôi kiểm dạy, tôi ngày xưa cũng vậy, cho nên kiếm một gáo nước lạnh uống vô đi, rồi ngồi thiền. Ngồi thiền, mình tiếp tục mình cũng quên đói, giống như trong lúc mình viết bài. Nên ai có cái say mê đó, vào đạo con đường này, con đường say mê của mình. Say mê làm việc ác thì đọa, nhưng mà say mê làm việc đạo đó, thì cái này chứng. Con đường này là con đường chứng ngộ của mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Ngài Khương Tăng Hồi mới nói là người ở trong định thì thụ đắc được xá lợi của Đức Phật. Mà không ở trong định thì không thụ đắc xá lợi. Dù người ta có đưa cho mình đi nữa, mình cũng không giữ được nữa. Mình sao giữ được xá lợi của Đức Phật? Giữ được xá lợi của Đức Phật là người thay Phật. Mà mình chưa có tư cách thay Phật thì không giữ được. Muốn thay Phật là cái trường hợp phải đi vào định. Mà muốn đi vào định thì cái đầu tiên chúng ta tu chứng được theo Kinh Pháp Hoa này đó, là cái trường hợp đó là chứng được cái triền Đà La Ni trước. Nên triền Đà La Ni chứng được tức là hình ảnh của Đức Phật, phải không? Hình ảnh Đức Phật luôn ở trong lòng mình. Những lời dạy của Đức Phật luôn ở trong lòng mình. Mà khi những lời dạy của Đức Phật luôn ở trong lòng mình thì sao? Những lời dạy này nó sáng sáng lần ra. Cho nên mình hiểu được cái nghĩa vô lượng nghĩa. Tức là một chữ đó, nhưng mà hiểu nghĩa này, hiểu nghĩa kia, hiểu nghĩa nọ, theo cái con đường tu chứng của mình. Cho nên hiểu khác nhau. Cho nên Thầy từ khi biết tụng kinh Pháp Hoa tới bây giờ Thầy nghĩ là cũng hơn 60 năm rồi. Nhưng mà mỗi một ngày đi qua Thầy hiểu kinh khác đi. Thầy hiểu kinh khác đi. Chứ Thầy không hiểu giống như hồi Thầy mới học. Thì tất cả các Phật tử chúng ta cũng như vậy đấy. Hiểu vô lượng nghĩa là hiểu. Cho nên tu tới đâu, chứng tới đâu thì biết cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gì? Uống nước nó nóng, nó lạnh thì tự nhiên biết. Còn chỉ nói không, không uống thì không biết. Nói nước nó nóng như gì? Nóng như lửa, phải không? Phải không? Không phải. Nước nóng khác mà lửa khác, phải không? Tất cả này không đúng đâu. Có uống rồi biết. Có tu rồi mới biết chuyện này. Từng bước chúng ta đi vào đạo, thì đạo nó mới sáng lần chúng ta. Đạo nó mới sáng lần ra trong lòng ta. Đây là vào cái cánh cửa vô lượng nghĩa. Cho nên hiểu nghĩa này, hiểu nghĩa kia, hiểu nghĩa nọ, lần lần nó sáng ra cho mình. Thì mới cuối cùng mới liễu ngộ được Pháp Hoa chứ. Thì mới chứng thiền được. Còn không liễu ngộ thì không chứng được đâu. Đây là cánh cửa đi vào đạo. Cho nên những người mà đi trước mình, họ nhận được rồi, họ nhận được cái này rồi đó, họ truyền qua cho mình, họ dạy mình để con đường đó mình đi theo vào. Học đạo là học Học rồi thì mình đem về mình thực tập cái mình thấy cái này có. Ta nên muốn thù đắc xá lợi thì cái việc đầu tiên là phải nhập định. Phải nhập định, cái này là Ngài Khương Thái Hội nói 2000 năm về trước, Ngài đã nói chuyện này rồi. Thành ra ông vua Ngô Tôn Quyền ông nói như vậy là pháp sư có nhập định không? Ngài mới nói là thường ở trong định, thường ở trong chánh định. Nhưng mà từ khi bước chân vô đây nữa thì tôi rời chánh định, tức là rời chánh định để bước chân vô đây để vấn đáp với các cái nhà nho, phải không? Những cái nhà trí thức nữa. Cho nên trong cái lúc mà mình nói chuyện bên ngoài này đó thì coi chừng mất định đó. Hai cái này nó quan trọng nhất. Tại khi mình nói là sao? Tức mình khởi niệm, mà tâm khởi niệm lên đã mất rồi, mà tâm khởi niệm lên đã mất rồi, bây giờ đưa ra thành lời nói hành động nữa thì nó đã xa. Cho nên lúc bây giờ đó, xin bệ hạ cho tôi một tuần lễ. Cho nên cái chuyện tu của mình, tu một tuần lễ để cho phục hồi trở lại cái này nè. Thế nên mình ra mình làm cái Phật sự nào đó, phải không? Thì thường đó là mình phải hao sức. Thế nên người xưa dạy mình sao? Khẩu khai thần khí tán. Nhưng bây giờ đó, mình bỏ thì giờ ra mình nói một câu chuyện gì đó, thì đầu tiên là cái khí mình nó hao, tức là cái hơi thở mình đó, mình phải mệt chứ. Mà cái khi mình mệt thì cái thần mình nó mất, cái thần mất. Cho nên cần phải nhập định trở lại để giữ cái thần. Cho nên cái người mà cái thần họ sáng đó, là quý vị nhìn thấy cái mặt họ sáng lên. Nhưng mà cái thần khí mất rồi đó thì cái trường hợp này coi như là mất. Nên cái người mà sắp chết, người ta nói cái thần sắc mất rồi. Cái thần sắc mất trước. Thì cái người này đã chắc chắn họ chết chứ mà họ đọa. Nhưng mà cái người đó, họ lên thiên đường hay họ về cực lạc á, thì khi mà họ chết đi nữa đó, thần sắc không thay đổi. Nhìn thấy cái mặt họ vẫn tươi tỉnh, họ vẫn hồng hào, nhưng mà họ chết mà thần sắc không mất. Cái này họ đắc đạo đó, họ về cực lạc. Thì bây giờ đó, Ngài đã dụng công quá nhiều, cho nên dụng công quá nhiều thì nó hao thần, cho nên cần phải nhập định trở lại để dưỡng thần. Cho nên trên bước đường tu là mình, thành ra mình suốt một năm 12 tháng mình làm việc cực nhọc quá, phải không? Tán thần, gặp chuyện này gặp chuyện kia, phải suy nghĩ, phải đối phó, phải làm. Bây giờ cuối năm rồi nữa, mình dồn lại 3 tuần lễ để mình tu đây, để tồn thần của mình trở lại chứ, tập trung trở lại chứ. Thì tập trung cái thần của mình trở lại đó, thì lúc bây giờ đó cái trí mới sáng lên được. Hãy thần mất thì thông hết, phải không? Thành ra thần còn thì mọi việc biết hết, nhưng mà thần mất rồi đó thì cái trường hợp này tất cả mọi việc đều mờ hết. Cho nên Ngài mới xin Ngô Tôn Quyền là cho một tuần lễ để Ngài nhập định trở lại đi. Thì bây giờ vua mới cất cho Ngài một cái am tranh ở bên ngoài, cho lệnh cất cái am tranh để Ngài ở ngoài đó mình thôi, với cái bình xá lợi Ngài ôm trên tay đó. Ngài có ôm theo bình xá lợi, Ngài ôm đó. Cho nên Ngài ở trong thất đó một tuần lễ, Ngài không ăn uống gì hết, phải không? Ngài nhập định đó, Ngài không ăn uống gì hết. Một tuần lễ sau đó, tự nhiên ta thấy cái thất đó, trong thất Ngài tự nhiên ban đêm nó sáng rực hết, không có đèn đuốc hết mà tự nó sáng lên. Cho nên bây giờ Ngài nói là Ngọc Xá Lợi đã phát lên hào quang. Cho nên Ngọc Xá Lợi đã phát lên hào quang đó, cái hào quang của Đức Phật nó tương ưng với cái tâm thanh tịnh của một nhà tu hành này. Hai cái này kết hợp với nhau cho nên tạo thành ra cái điều lạ. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới bưng cái hòm Xá Lợi này đi trở vô trong triều cho vua Tôn Quyền xem. Ta nên cho vua Tôn Quyền xem. Ta nên vua Tôn Quyền xem nó mới thấy được Ngọc Xá Lợi của Đức Phật năm màu sáng và thấy nó lớn lần lên. Thì cái trường hợp này đó, ông Tôn Quyền mới nói đây là một cái điều mà chưa từng có. Lần đầu tiên Trẫm mới thấy cái này, mới biết cái chuyện này. Xá Lợi linh nghiệm. Cho nên xưa kia đó là Hán Minh Đế đã nằm mộng thấy Phật rồi. Cho nên bây giờ đó thì coi như là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mà Ngọc Xá Lợi của Đức Phật tới đây. Do đó mà Ngài ra lệnh cho xây chùa để thờ Ngọc này. Ngài đặt cái tên chùa đó là chùa Kiến Sơ. Thành là chùa Kiến Sơ. Cái ngôi chùa đó nó hiện giờ trên Thượng Hải còn. Kỳ hôm trước thầy sang bên đó nó, thì thầy tới chiêm bái nó, thì cái chùa mà của Ngài Khương Tân Hội ở do Ngô Tục Huyền xây dựng chùa này còn. Nhưng mà cái Ngọc Xá Lợi này đó, nó trải qua thời gian dài quá, nó mất đi. Sau này đó người ta xây dựng cái Thượng Hải lại đó, người ta mới phát hiện ra dưới cái nền chùa có một cái hòm, có một cái hòm mà đựng viên Xá Lợi trong đó, viên Xá Lợi của Phật. Cho nên viên Xá Lợi này đó là từ cái thời vua A Dục ở bên Ấn Độ, tức là sau Đức Phật nhập diệt 300 năm thì vua A Dục mới cho xây tháp thờ Xá Lợi. Thì cái Xá Lợi này đó, một viên ngọc Xá Lợi này nó đựng trong một cái tháp bằng vàng. Cái tháp bằng vàng ở ngoài cái tháp vàng này có một cái tháp bằng bạc đó. Ngoài cái tháp bạc này đó, nó có tháp bằng đồng. Ngoài tháp đồng này nó có cái tháp bằng đá. Nó năm lớp như vậy để lưu giữ cái viên Xá Lợi của Đức Phật còn. Cái này là cái hiện vật đó, ngày nay còn. Còn nhưng mà rất tiếc là thầy không thấy hào quang. Chắc có lẽ là lúc đó thầy chưa vào định được. Tại cái tu của mình nó còn yếu kém quá. Cho nên không thể nào mà thấy được Xá Lợi của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử nên biết ở chỗ này. Nên hai cái việc mà nhiều người tin thầy thấy dễ mê tín lắm. Cho nên một là tin câu thần chú. Hai là tin Xá Lợi. Thì bây giờ căn cứ vào chỗ này để mình mới thấy thần chú linh nghiệm và mình mới thấy Xá Lợi có hào quang. Hai cái này quan trọng. Thì bây giờ đó, làm sao mà thần chú linh nghiệm? Thần chú linh nghiệm là phải nhập vô lượng nghĩa. Nhập vô lượng nghĩa xứ định thì lúc bây giờ đó, cái thần chú này mới linh nghiệm. Còn chưa nhập vô lượng nghĩa xứ định thì thần chú này không linh nghiệm. Nên kinh Pháp Hoa ta gọi là kinh vô lượng nghĩa. Đó, mà nếu ta hiểu nó là gì? Ta nhập vô lượng nghĩa xứ định là cái điều thứ nhất đó, là ta phải chứng. Chứng cái gì? Pháp thân trước. Đó. Tức là chứng được pháp thân trước. Đó. Cái này đòi hỏi ông ta nữa. Mà pháp thân này là gì? Đó. Phải biết này. Tức là biến cái ngũ quẩn thân này thành pháp thân, gọi là ngũ quẩn sanh thân tức pháp thân. Cũng cái thân này thôi, nhưng mà chúng ta tu để chuyển hóa nó để trở thành pháp thân của Đức Phật. Chứ bỏ cái này nữa mà tìm cái pháp thân nào khác này không có. Các Phật tử nên nhớ vậy đó. Chuyển cái này, cũng một con người này mà Thái tử Sĩ Đạt Ta chuyển nó thành Phật Thích Ca cũng vậy. Cũng con người ngũ quẩn này mà ta chuyển nó thành ra thánh hiền, thành ra Bồ Tát mà thành Phật chứ này. Tùy theo mức chuyển hóa, phải không? Cho nên khi mà chúng ta tu hành nó có kết quả đó, thì cái đời sống chúng ta nó có thay đổi, cái đạo đức chúng ta nó tăng trưởng lên. Cho nên cái việc đầu tiên này là gì? Vô lượng nghĩa Đức Phật dạy là cái đức hạnh quan trọng. Không phải anh ôm bộ kinh mà anh tụng suốt ngày, anh đọc đi đọc lại, không phải. Anh giải thích cái này cái kia, không phải. Cái này không phải. Nhưng mà anh đọc cái bộ kinh này xong rồi đó, anh thấy trong này cái câu nào Đức Phật dạy mà anh tâm đắc đó, anh đem cái này thực tập vào trong cuộc sống của anh đi. thực tập vào trong cuộc sống của mình đó, lúc bây giờ đó, cái đạo đức của mình nó hiện ra đó, thì đây là người trì kinh đây. Cho nên cái đầu tiên là cái đạo đức. Cho nên cái đạo đức cái này là quan trọng nhất. Cho nên cái này đó, trở thành cái pháp thân đầu tiên. Cho nên ngũ uẩn thân đó, khi mà ta phát tâm ta tu đó, thì quý vị làm cái gì trước? Ngũ uẩn thân đó, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Phải không? Đây tu ở trên cái ngũ uẩn thân. Cho nên đầu tiên khởi tu đó là tu cái sắc thân này chúng ta. Gọi là sắc thân này. Tu bằng cái khác không ai biết hết. Tu bằng cái sắc thân này đó. Nên bây giờ đây quý vị tắm gội sạch sẽ, mặc áo tràng, mang pháp y, đi lên đây, ta nhìn ta thấy đây, ta biết ông A, ông B, ông C ở đây. Chứ nếu không có cái thân này thành ma, phải không? Cho nên chung quanh ta cũng có nhiều loài tới đây nghe pháp chứ, nhưng mà đó là ma, phải không? Nên thầy nói một người ngồi đây đó, thì ông bà tổ tiên, người thân, người quán mình đều có mặt ở đây hết. Nhưng mình đâu thấy cái đó, họ là ma. Chỉ thấy có một người thôi. Nhưng mà Phật nhìn xuống là Phật thấy nhiều nữa. Thấy chung quanh mỗi một người nó có rất đông người. Ai có bao nhiêu người thù của mình đó, họ cũng tới đây. Họ tìm cơ hội để họ đòi chứ. Cho nên nghiệp chướng mình nặng đó, mình tu khó là chỗ đây. Hở một chút là nó phá. Phải không? Cho nên phải giữ nghiêm mật đó, thì khỏi. Mà sai một chút đó, là nó phá. Còn người thân mình họ cũng tới đây, nhưng mà mình tu nghiêm túc đó, thì chuyển hóa tất cả những người thân này đó, họ trở thành ra bạn lữ, đồng hành, đồng sự, đồng tu với mình. Cho nên người tu có kết quả đầu tiên là gì? Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy tâm mình nó thanh tịnh lần, tâm mình nó thanh tịnh lần nữa, có nghĩa là hóa giải được cái nghiệp của ông bà tổ tiên cha mẹ mình nhiều đời rồi. Tại ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời của mình đó, gây nhiều cái quán thù đó, nhiều quán thù, cho nên cái này thường hay tác động vô mình. Cho nên thầy có một người thân mà bị đại ra cung đảo chết đi, thì bây giờ đó, khi mà thầy đi tu rồi, ban đầu đó thầy có cái cảm giác đó, thầy tụng kinh cái người này vẫn ngồi bên đây nghe đấy. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà cái người ngồi bên mình nghe mình tụng kinh, phải không? Nghe mình tụng kinh, nhưng mà cái nghiệp của họ còn nặng. Cho nên trong lúc mình tụng kinh, họ nghe, mà họ nghe một chút rồi đó, họ chán. Họ chán thì họ thúc mình, làm cho mình cũng chán theo, phải không? Cho nên mình bị cái thế lực vô hình thì nó tác động mạnh lắm. Nó thúc vô mình á. Nó thúc vô mình đó. Bây giờ đó, nếu mà nó đói khát đó, thì nó thúc vô mình đó, đi kiếm cái gì ăn đi con. Thành ra trong lòng mình nghĩ đi kiếm cái gì ăn đó, thấy không nữa. Hay là khác hơn nữa đó, nó kêu mình đó, lo đi trả thù đi con. Cái này hỏng. Đây tất cả những cái thế lực, những cái thế lực mà vô hình đang tác động vào chung quanh mình. Cho đến bao giờ mà tất cả cái này thuận hết một phía rồi, cái nghiệp họ được chuyển hóa rồi, cái thù hận họ hết rồi, nghiệp chuyển hóa rồi, tức là họ không còn thấy đói khát nữa. Tại vì họ đọa ngạ quỷ họ mới thấy đói. Chứ còn bây giờ đó mà họ chứng được đạo, họ không có cái thân ngũ uẩn thì họ đâu còn đói. Họ nương Phật lực thì họ không đói được. Cho nên bảo là ngạ quỷ nó đứng trước cái bờ sông Hằng mà nó khát nước, phải không? Nó thấy cái bờ sông này là lửa, do đó nó mới xin Đức Phật nước để uống. Khát nước, xin Đức Phật nước uống. Ta nên Đức Phật lấy ngón tay, Đức Phật chỉ cái dòng sông xuống đó uống đi con. Thì nó nhìn nó thấy dòng sông nó uống được. Cái này là Phật lực, Phật lực. Cho nên nếu mà ta tu nghiêm túc á, thì hóa giải được cái nghiệp mà của tổ tiên ông bà chúng ta dễ lắm. Chứ còn đa số các Phật tử đó là cứ tới mùa Du Lan nữa là đem tên tới đây nhờ thầy viết sớ giùm để thầy cầu giùm, phải không? Thầy nói thầy cầu, quý vị cùng cầu đó, thì may ra có kết quả. Nhưng mà thầy cầu mà quý vị không cầu thì không có đâu, không được. Đem khoáng cho ông thầy cúng giùm mình, cái này chắc không được rồi. Tại mình là chính chứ. Tại vì mình tới đây thì ông bà tổ tiên mình theo mình tới, mình về thì họ cũng đi về mất phải không? Thì đây thầy cúng cho ai? Dọn lên đầy đủ đó mà không có mặt ở đây thì ai ăn phải không? Cho nên thầy biểu tất cả các Phật tử ai mà có ký linh ký tự ở chùa Nghiêm Mình á, thì tới ngày 14 với ngày 29 á, thì trưa đó nên tới để cúng đi, thầy cúng nhé. Thầy kêu họ về, mà thầy kêu mà có quý vị tới là nhất định họ về. Nhưng mà thầy kêu đó mà quý vị không tới thì không chắc họ về đâu nữa. Chừng nào họ quen rồi đó, thôi, nó đi không đi, thôi mình đi tới để thăm thầy. Tới chừng đó, những cái này mà nó tin Phật và nó thương thầy rồi thì tự nó về thôi. Nó về để nó tu luôn. Các vị không tới nó cũng về. Nhưng bây giờ đó, muốn cho họ về là mình phải đưa họ về. Mình phải đưa họ về đó nhé. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta, nó là như vậy. Cho nên khi nghiệp mình lắng yên thì tâm mình mới vào định được. Vì vậy đó, mà đầu tiên đó là cái đức hạnh sanh ra trước, đây là pháp thân. Còn cái người tu mà ai nhìn thấy mình không quý trọng á, xem thường khi dễ đó, mình biết là đức hạnh mình chưa có mà nghiệp. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư mới nói với chúng ta đó, họ khinh dễ chúng ta, họ khinh cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta đừng dại khờ gì mà lấy cái nghiệp làm mình, biết không? Cho nên họ khinh mình cũng khinh mình luôn đi. Thì cái này rớt xuống, cái nghiệp này rớt xuống. Mình bỏ nó luôn đi. Thì cái trường hợp này nó mất đi. Mà khi cái nghiệp này mất đi rồi đó, tâm mình liền thanh tịnh. Tâm mình liền thanh tịnh thì người ta nhìn mình, ta thấy ta không khinh mình nữa. Cho nên cái nghiệp quan trọng. Cho nên khi nào mà quý vị tụng kinh đó, mà cái nghiệp mình bỗng lắng yên xuống một cái đó, người ngoài họ nhìn vô họ thấy hảo tướng mình hiện ra. Có bao giờ quý vị để ý thấy không? Cái người họ tụng kinh mà bằng cái tâm họ thực sự, cái tâm họ nhập đạo được, cái tâm họ nghĩ tới Phật được đó, mình nhìn thấy cái tướng họ ngồi thấy dễ thương, dễ cảm không? Đây, cái nghiệp họ lắng yên đó, cho nên hảo tướng họ hiện ra. Nhưng mà mình mới tu, cho nên khi thì nó hiện ra, nhưng mà khi thì nó biến mất đi. Bây giờ mình nghĩ tới Phật, cho nên Phật hiện ra. Mà lát nữa mình nghĩ tới một cái người nào mình không ưa đó, thì lại cái tướng mà khó ưa hiện ra, phải không? Cũng người đó thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi nào mà các Phật tử mà nhìn thấy thầy, nói ông thầy này khó ưa quá, thầy biết là lúc đó mình nghiệp hiện ra, phải không? Cái nghiệp ác mình hiện ra, cho nên ta không ưa mình đấy. Đấy, đây là trên bước đường tu. Cho nên mình cũng không ưa cái khó ưa đó của mình nữa, bỏ nó đi. Thành ra mình trở về với Phật thì cái này liền biến mất. Chứ còn cái trường hợp đó, lúc đó quý vị đã hiện ra cái tướng khó ưa rồi, mà ta nói là khó ưa đó, mình nổi nóng lên đó, thì tăng thêm bước nữa. Rồi mình cãi lại họ, mình đính chính lại, thì cái trường hợp này càng lộ ra rõ hơn. Đấy, càng lộ ra rõ hơn. Nên Đức Phật dạy mình là gì? Cái người tu đó oan ức không cần biện minh. Không cần biện minh mà đồng tình với nó để xá luôn, để bỏ cái này đi. Thì cái này là trên bước đường tu của mình. Thì thôi thầy ngừng ở đây, rồi thứ ba thầy tiếp giảng cái này vào khoảng 5 giờ chiều ha. Thưa quý vị đứng dậy.